Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, sáng nay ngày 10 tháng 1 năm 2016 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một bài pháp có tựa đề là Nội Quán. Nội quán là gì? Thứ nhất, nội có nghĩa là bên trong, đối lại với là bên ngoài. Quán là quan sát, xem xét, tìm hiểu. Như vậy nội quán có nghĩa rằng là xem xét từ bên trong. Bên trong đây là chỉ cho bên trong con người của chúng ta. Nội quán là xem xét, phân tích, tìm hiểu từ bên trong con người của chúng ta. Có thể nói đây là một cái phép tu của Phật giáo. Thì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nhiều khi mình không biết cái phương pháp tu tập là như là thế nào. Thì trong vô số lời dạy của Đức Phật, thì Ngài tùy theo cái căn cơ, trình độ, hoàn cảnh của từng người hay là của từng cái nhóm người mà Ngài có cho ra những cái bài pháp là phù hợp. Hôm nay khi chúng tôi lựa chọn cái đề tài nội quán là chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một cái phương pháp tu tập tìm hiểu chân lý, đạt đến cái an vui hạnh phúc, vượt lên cái sầu khổ. Đó là cái phép là nội quán, hay là cái phương pháp nội quán, là thay vì nhìn ra bên ngoài thì bây giờ nhìn lại vào bên trong chính con người là của mình. Và đây là một cái hướng đi rất là quan trọng. Thay vì hướng ra bên ngoài tìm hiểu chân lý thì bây giờ mình quay ngược lại vào bên trong chính con người còn của mình để tìm chân lý. Và chúng ta có thể bắt đầu từ cái cuộc đời của Đạo Đức Phật. Thì như mình biết rằng là Đức Phật khi mà Ngài đi tìm cầu là chân lý, thì lúc đó Ngài đi tìm bên ngoài. Cụ thể là Ngài đi học đạo với những cái vị đạo ngoài đạo sư, là những cái vị thầy của các cái tôn giáo khác. Và lúc đó thì trong quá trình mà đi tìm thầy học đạo á, đi tìm cái chân lý từ bên ngoài thì trong quá trình đó Ngài tìm được hai cái vị thầy là giỏi nhất thời kỳ bây giờ tại Ấn Độ cổ đại, đó là Alara Kalama và Uttaka Rama là Utta. Đây là hai vị đạo sư có thể nói thuộc Bà La Môn giáo. Một vị là giỏi về cái thiền là vô sở hữu xứ định, và một cái vị là giỏi về phi tưởng phi tưởng xứ định. Đây là hai loại định là cao nhất thời kỳ bây giờ. Và khi nói Đức Phật đi tìm thầy học đạo á, mà gặp được hai cái vị này á, mà hai cái vị này chuyên về thiền, thì như vậy chúng ta biết rằng chắc chắn là Ngài đã chọn lựa trong rất nhiều pháp môn đó, thì Ngài thấy cái pháp môn thiền là ưu việt nhất. Vì vậy cho nên Ngài đã học thiền từ hai cái vị là đạo sư đó. Ngài học rất nhanh và Ngài đã thuần thục hai cái loại thiền đó. Và hai cái vị đạo sư đó thấy Ngài uyên thâm về cái thiền là của họ, và hai vị đạo sư đó muốn Ngài ở lại trong cái môn phái là của họ, nhưng mà Ngài từ chối. Ngài thấy rằng hai cái loại thiền đó là loại thiền mà cao nhất vào xã hội Ấn Độ cổ đại thời bấy giờ, thì Ngài thấy rằng hai cái loại thiền đó vẫn không có đạt tới cái là mục tiêu là giải thoát, đó, không đạt được cái mục tiêu. Và bởi vậy cho nên Ngài đã từ bỏ hai cái vị đạo sư nổi tiếng đó để mà tự mình đi tìm là chân lý. Và rồi thì Ngài lúc đó Ngài cũng vẫn tiếp tục những cái pháp môn tu khổ hành là của ngoại đạo. Tu khổ hành là hành hà cái thân xác này, làm cho cái thân thể này nó tiêu tụy đi, nó yếu đi, nó là không còn là sức mạnh nữa. Vì theo cái quan niệm của ngoại đạo thời bấy giờ, họ nói cái thân này khi mà nó có sức mạnh á, thì nó sẽ tham sân si, nó sẽ đi làm chuyện vậy. Cho nên bây giờ làm yếu nó đi. Và vì vậy cho nên rằng là ngoại đạo họ hành hạ thân xác, ăn uống rất là ít, và tu tập những cái kiểu mà phải nói rằng làm cho thân thể là nó tiêu tụy. Đức Phật trong giai đoạn này Ngài cũng bắt chước sự tu tập của ngoại đạo, nhưng rồi Ngài thấy những cái phương pháp đi tìm cầu bên ngoài với những cái vị đạo sư đó, Ngài thấy không có kết quả, không mang lại cái lợi lạc gì. Vì vậy cho nên Ngài tự mình tìm một cái con đường riêng. Và như chúng ta biết rằng là khi mà Ngài chạy ra bên ngoài đi theo những cái ngoại đạo sư khổ hành đó, thì chúng ta biết là Ngài là ngất xỉu, là suýt chết, là mang nhờ gặp một cái vị là thiếu nữ ở quê ở là Sujata mang bình bát sữa đi ngang qua thấy một vị văn sĩ là ngất xỉu, thì cô gái này đã dâng cúng cho Ngài một bát sữa. Và thế rồi Ngài chần chừ không biết có nên uống hay là không, vì nếu như mà uống á thì nó sẽ trái với cái quy định là không còn là khổ hạnh nữa. Nhưng mà rồi Ngài suy nghĩ, nếu như ta không dùng bát sữa này thì ta sẽ chết trước khi tìm ra là chân lý. Vậy vậy cho nên sau đó Ngài đã uống cái bát sữa đó, Ngài thấy con người nó hồi phục lại là sức khỏe. Và ngay sau đó Ngài xuống dòng sông Ni Liên Thiền, Ngài tắm rửa. Và rồi Ngài làm một cái phép thử là Ngài khi mà Ngài rửa cái bình bát á, thì Ngài nói rằng nếu như Phật pháp nhiệm màu thì khi tôi thả cái bình bát này xuống thì bình bát nó sẽ chảy ngược dòng. Thế rồi Ngài thả cái bình bát xuống, và thay vì chảy xuôi dòng thì bình bát chảy ngược, mà chảy ngược dòng. Thì cái hiện tượng lạ này á là giống như củng cố cái niềm tin là cho Ngài rằng trong cái cuộc đời này nó có chân lý, nó có một cái nhiệm màu. Thế rồi Ngài sau đó Ngài đã lên bờ và ngồi dưới gốc cây là Bồ Đề ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và bây giờ Ngài ngồi thiền liên tục suốt 49 ngày đêm, vì Ngài thấy bên ngoài, tìm cầu bên ngoài là không có kết quả rồi. Cho nên bây giờ Ngài tự mình ngồi thiền, xoay hướng về tình bên trong nội tâm còn của mình. Và rồi đến đêm thứ 49, rạng sáng ngày 50 thì Ngài chứng ngộ. Ngài đạt được một cái trạng thái tâm là an lạc, giải thoát. Mà sau đó chúng ta có thể biết đó là trạng thái là Niết Bàn. Một cái trạng thái tâm nó siêu việt lên là những cái tâm tràng của là thế gian mà Ngài chưa hề biết, mà Ngài đã từng gặp rồi, thì Ngài thấy cái trạng thái tâm mà giác ngộ đó nó khác hoàn toàn với những cái trạng thái tâm là trước đó. Và lúc đó Ngài thấy rằng thật là khó mà diễn đạt cái trạng thái tâm giải thoát này cho người khác biết, khó lắm. Tại vì Ngài thấy rằng cái tâm mà giải thoát đó là nó thoát khỏi là tham dục, thoát khỏi cái phiền não của là chúng sinh. Chúng sinh sẽ không bao giờ mà có thể kinh nghiệm được cái là trạng thái này. Nhưng rồi là sau đó nhân duyên đầy đủ là Ngài đã đi là thuyết pháp, tạm mượn cái ngôn ngữ để mà nói pháp. Nga qua đó xem như ngôn ngữ như là cái phương tiện, nhờ cái phương tiện đó mà người ta có thể đến cái mục đích, giống như là cái chiếc đèn để mà quan sát. Thì chúng ta mượn cái câu chuyện của cuộc đời Đức Phật để thấy rằng là Ngài kính ngộ là từ cái quán tưởng, là nhìn vào trong nội tâm này. Và ở đây chúng ta có thể nói thiền là một cái phương pháp là nội quán, quán tưởng vào và bên trong tâm còn của mình. Và chính cái phép thiền quán đó sau này trong quá trình mà giảng pháp, thỉnh thoảng Ngài thường cuối mỗi cái bài kinh Ngài thường nhắc các đệ tử đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, đây là bãi tha ma, đây là nóng rơm, hãy ngồi thiền chớ buông lung, chớ có hối tiếc là về sau. Và bản thân của Ngài cũng vậy, ngày nào Ngài cũng ngồi thiền, ban đêm ngồi thiền, ban ngày còn ngồi thiền. Và trong kinh mô tả khi ban đêm Ngài ngồi thiền, khi Ngài nằm nghỉ là Ngài hướng tâm đến từ bi quán, thương tưởng là chúng sinh. Những cái yếu tố này quý vị thấy rằng nó có tác dụng ghê gớm lắm. Và quý vị biết có lần là Ngài nói rằng trong cái thân có mảnh đất này thôi mà ta có thể đi đến tận cùng là thế giới. Trong cái thân có mảnh đất này thôi mà ta có thể đi đến tận cùng là thế giới. Ta biết thế giới tập khởi, sinh khởi, và ta biết thế giới đoạn diệt, là nghĩa là mất đi, có sinh và có diệt. Thì khi Ngài nói về thì chúng ta thấy rằng là Ngài muốn nói đến rằng cái thân mấy tất này thôi, là có nghĩa rằng là chúng ta sử dụng là cái thân này, là hãy tìm chân lý thay vì hướng ra bên ngoài, thì bây giờ hướng vào bên trong. Chỉ trên cái thân có mấy tất này thôi và chúng ta là lưu ý Ngài nhấn mạnh rằng chỉ trên cái thân có mấy tất này thôi, có nghĩa là Ngài không phải đi đó đi đây, đi từ nước này qua nước khác để mà tìm cầu, mà Ngài chỉ vừa ngay trên cái thân còn của mình. Chỉ trên có cái thân có mấy tất này thôi mà ta có thể biết được là thế giới sinh diệt còn của nó. Và như vậy chúng ta thấy rằng là Ngài trong những cái khi mà giảng pháp thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật chỉ cho chúng ta rằng là cái phép tu. Và rồi Ngài nói rằng trong những cái hoạt động của con người đó, thì cái gì là chủ động? Chúng ta biết là trong những hoạt động của con người là biểu hiện ra là tâm ý này, rồi lời nói này, rồi hành động này. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là trong ba cái hành động đó, hành động của ý, hành động của lời nói và hành động của tay chân, thì trong ba hành động đó thì chúng ta thấy rằng chúng được điều khiển bởi cái là tâm ý. À, khi mình nói đi thì cái chân là nó đi, khi mình nói nói chuyện đi thì cái miệng nó bắt đầu là nói. À, như vậy là cái miệng và cái hoạt động của cái miệng ngang qua lời nói, và cái hành động của thân là ngang qua là ngang qua cái là cái thân xác của mình, là được điều khiển bởi cái là tâm ý. Và vì cái tâm ý á, đầu quý vị là sẽ thấy nó chính nó là cái nguyên nhân làm cho mình là khổ đau. Cái tâm ý là cái nguyên nhân nó làm cho mình còn khổ đau. Bởi vì vậy cho nên Đức Phật á, là thay vì hướng ra bên ngoài thì Ngài lại quay về bên trong, Ngài nhìn ngay chính cái tâm của con của mình để mà đối trị. Tất nhiên lấy tâm đối trị tâm. Ngài không nhìn ra bên ngoài mà Ngài nhìn vào bên và bên trong. Và rồi chúng ta nghe này, tại vì sao mà Ngài không hướng ra mà bên ngoài? Có một lần là có một vị du sĩ ngoài đảo đến thưa với Đức Phật Thích Ca rằng: thưa Sa môn Gotama, Ngài có quan điểm gì và Ngài đã thuyết giảng gì? Tới đặt cho Đức Phật một câu hỏi là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng tự nhiên tới hỏi Đức Phật rằng Ngài có quan điểm gì và Ngài thuyết giảng gì, thì một cái câu hỏi mà phải nói rất là mong lung. Đáng lẽ ra là hỏi này, trong cái chuyện mà nam nữ Ngài có quan điểm gì, hoặc là này, trong cái thế giới ta bà này Ngài có quan điểm gì, vân vân. Tuy nhiên phải nêu ra một cái lý do nhé. Nhưng đây không nêu lý do gì hết. Đây là chúng ta thấy cái lắc léo của cái câu hỏi. Ngoài đạo là quý vị biết rằng là hay chơi là Sa môn Gotama hay đưa ra những cái câu hỏi để làm cho Sa môn Gotama là không trả lời được. Và đây cái câu hỏi đặt ra là như vậy. Tất nhiên không có hỏi rằng là vấn đề đó vấn đề kia, mà tự nhiên hỏi rằng Sa môn Gotama có quan điểm gì và rồi đã thuyết giảng gì, đặt ra một câu hỏi rất là lắc léo, làm cho cái người trả lời khó trả lời. Vì sao? Vì phải có một cái lý do gì đó nói về cái chuyện con người, hay nói chuyện về cây cỏ, hay nói chuyện về cái sự tu tập thì mình mới trả lời. Mình dựa vào cái đó mình trả lời. Thế đây tự nhiên họ trọng trọng này hỏi một cái câu hỏi là tất nhiên là mong lung vậy. Nhưng mà chúng ta nghe là Đức Phật trả lời: này du sĩ ngoài đạo kia, theo lời dạy của ta thì trong thế giới chư thiên, hàm thiên, chúng sa môn và la môn, chư thiên và loài người chớ tranh luận với bất kỳ ai. Các tường không còn ám ảnh bởi một vị bà la môn, không còn dục, không còn nghi ngờ là do dự, không còn hối quả, không còn tham đối với hữu và phi hữu. Câu trả lời của Đức Phật là như vậy. Trước một cái câu hỏi mông lung, Ngài trả lời là như vậy. Ngài trả lời rằng trong cái bất kỳ là thế giới nào, dù người hay là chư thiên thì chớ có tranh luận. Vì sao? Vì cái vị đó là cái tưởng á, hay là cái nói rõ ra cái vọng tưởng không còn chi phối nữa. Vì một cái vị đó không còn dục vọng nữa, cái vị đó không còn nghi ngờ nữa, vì đó không còn hối quả là tiếc nuối những cái chuyện này là chuyện khác, cái vị đó không tham đối với hữu và phi hữu. Hữu và phi hữu, đây hữu là chỉ cho cái thường hằng, phi hữu là chỉ cho cái đoạn, là đoạn diệt. Và đây là hai cái quan điểm mà tất cả những cái truyền tất cả những cái trường phái tôn giáo tại Ấn Độ họ là dùng sử dụng hai cái quan điểm này, hoặc là cho rằng thế giới này là thường còn, hoặc cho rằng thế giới này là đoạn diệt. Và tất cả những cái học phái tu tập của Ấn Độ là thường có một quan điểm này hoặc là quan điểm kia. Thì với câu trả lời của Đức Phật á, thì chúng ta thấy rằng con người nói chung là bị vọng tưởng chí là chi phối. Nhưng mà đối với và chính cái vọng tưởng chi phối đó mà làm cho con người mình là tranh hơn tranh thua là với nhau, tranh luận để mà hơn thua. Vì vọng tưởng mà chúng ta biết rằng trong câu trả lời của Đức Phật là vọng tưởng là nó từ đâu mà có? Vọng tưởng từ dục vọng mà có. Vọng tưởng từ đâu mà có? Vọng tưởng nó từ sự nghi ngờ mà có. Vọng tưởng nó từ đâu? Vọng tưởng nó từ cái sự hối quá, là sự tiếc nuối chuyện này là chuyện kia mà có. Vọng tưởng từ đâu được? Vọng tưởng nó từ cái sự là thích quan điểm này, thích quan điểm khác mà có. Thì cái câu trả lời của Ngài cho biết rằng là con người mình khổ đau là từ cái vọng tưởng. Và từ cái vọng tưởng đó nó mới sinh ra là tranh chấp, mà sinh ra đấu tranh, mà sinh ra là tranh luận, mà sinh ra là chiến tranh, là từ cái vọng tưởng. Nhưng mà một người mà tu tập, một vị Bà La Môn là cái danh từ là nói chung là người tu tập đó, mà không còn bị vọng tưởng nữa, thì cái vị đó không tranh chấp với bất kỳ ai. Một cái vị mà đã thoát khỏi cái vọng tưởng rồi thì cái vị đó không có tranh hơn tranh thua với bất kỳ ai. Thì cái câu trả lời của Đức Phật cho chúng ta thấy, để trả lời một cái câu hỏi rất mông lung là Ngài có quan điểm gì và Ngài đã thuyết giảng gì, Đức Phật đã đáp lời với một cái nội dung là như vậy. Với một cái nội dung như vậy, Đức Phật hàm ý chỉ cho chúng ta biết rằng cái mà con người mắc phải, cái mà phần đông con người mắc phải, phần đông con người khổ đau, đó là chính cái vọng tưởng. Đó chính là cái, còn cái vọng tưởng hay là cái tưởng. Một câu trả lời của Đức Phật cho chúng ta thấy rằng, ám chỉ rằng con người hầu hết là do vọng tưởng chí là chi phối, làm cho con người tranh hơn tranh thua và gây phiền não khổ đau là cho nhau. Và chính vì vậy cho nên như chúng ta biết, vọng tưởng là từ đâu? Vọng tưởng từ cái, từ cái tâm của mình, từ cái tâm là tâm ý. Nguyên nhân của nó là từ đấy, từ bên trong nội tâm của chính mình. Đó. Cho nên rằng là Ngài những cái phương pháp của Ngài dạy là Ngài nhằm giúp cho chúng ta đối trị cái nội tâm vọng tưởng của chính mình. Cái vọng tưởng, cái vọng tưởng là cái nhớ nghĩ không đúng đắn. Cái khi mà nói đến vọng tưởng là chúng ta thấy cái đó là nó ảo giác. Và rồi chúng ta thấy liền ngay sau đó, cùng trong cái bài Cho trong cái câu chuyện này, nếu như quý vị có thời gian đọc, quý vị mở cái bài kinh Mật Hòa nằm trong trung bộ kinh tập 1 do Hòa thượng Thích Minh Châu chuyên dịch từ Pali ra tiếng Việt. Thì cũng trong cái bài kinh Mật Hòa này, sau đó cái câu trả lời của Đức Phật gây khó hiểu cho các tăng, còn các tăng sĩ. Và rồi các tăng sĩ đó, chiều đó họ mới đến gặp một cái vị sư huynh gọi là Maha Kachana hay là Đại Ca Kim Diên. Thì các cái vị tăng sĩ đó mới nêu lại cái trường hợp sáng nay có cái chuyện, có cái câu chuyện đối thoại giữa ngoại đạo và Thế Tôn như vậy đấy. Và nhờ sư huynh là giải thích. Thì chúng ta nghe ngài Maha Kachana là giải thích này. Dựa trên câu trả lời của Đức Phật mà ngài Đại Ca Kim Diên là giải thích này. Khi do duyên con mắt nó kết hợp với sắc thì sẽ cho ra nhãn thức. Và nhãn thức này sẽ là cái nguyên nhân nó sẽ đưa cho ra là nhãn, là nhãn xúc. Xúc này là nguyên nhân nó sẽ đưa cho ra thọ hay là cảm giác. Thọ là nguyên nhân để đưa cho ra tưởng. Và tưởng là cái nguyên nhân tiền đề để đưa ra là tác ý. Và tác ý là cái nguyên nhân dẫn đến thí luận vọng là vọng tưởng. Cái câu trả lời vắn tắt của Đức Phật đã được ngài Ca Kim Diên phân tích thêm là cái vọng tưởng đó từ đâu. Vọng tưởng đó từ cái công tác. Khi con mắt nó nhìn sắc, nhìn một cái đối tượng thì nó sẽ cho ra là cái nhận thức. Ví dụ như con mắt chúng ta nhìn bông hoa, con mắt là cái giác quan, một giác quan của chúng ta. Hoa là cái đối tượng. Và căn, nhận căn đối với đối tượng, với sắc cho ra là nhận thức. Nhận thức là cái biết của con mắt. Thì khi chúng ta nhìn bông hoa, chúng ta biết đây là bông hoa. Thế rồi nếu như mình không có dừng lại á, thì cái tiến trình tâm thức đó nó sẽ tiếp tục, nó sẽ tiếp tục là diễn tiến. Thức cho ra xúc, tất nhiên là xúc chạm đó. Tất nhiên là gì? Mình nhìn cái bông hoa, nếu như mà mình không quay đi nhìn chỗ khác á, mình cứ nhìn nó lại lần thứ hai, nhìn nó lâu hơn, thì như vậy chính là gì? Hàm cửa đã có và đã lại về đấy. Thì cái này gọi là xúc, là xúc giảm. Thế rồi cái xúc này nó sẽ cho ra thò, thò hay là cảm giác. Các con cảm giác, ồ con hoa này đẹp hẳn, mình thích con hoa này ghê. Hoặc là mình ngược lại, ồ con hoa này xấu, mình không thích. Thì cái thò hay là cảm giác, từ cái xúc giảm nó cho ra cái giao ra cái cảm giác. Thế rồi cái cảm giác đó, nếu như mình không dừng lại thì cái tiến trình tâm đó nó cứ là tiếp tục, giống như cái dòng nước mà khi cái làn sóng nó khởi lên rồi thì nó cứ liên, nó cứ là liên tục. Thì cái tiến trình tâm nó là tiếp tục là xảy ra. Thò cho ra tưởng, tưởng là nhớ nghĩ, ồ cái bông hoa này nó không có đẹp như cái bông hoa mà năm ngoái mà mình thấy. Tưởng là nhớ nghĩ là nó đẹp hoặc là không đẹp, là mình so sánh. Rồi tưởng á, nó cho ra tạp ý. Tưởng là những cái yếu tố mà nó cấu thành nên cái là suy nghĩ. Lúc đó là nếu như mà tiến trình tâm cứ tiếp tục thì bắt đầu suy nghĩ, ồ cái bông hoa này nó đẹp. Nó đẹp là có lẽ rằng là nó nhờ thân, nó đẹp là nhờ cái sự chăm bón của cái người. Bắt đầu suy nghĩ là suy nghĩ. Và nếu như cái tiến trình tâm này mà không dừng lại á, thì nó sẽ gì? Nó sẽ tiếp tục là cho ra hỷ luận vọng và vọng tưởng. Hỷ luận và vọng tưởng là bắt đầu là miên man, suy nghĩ miên man về cái bông hoa này. Cái câu cắt nghĩa của ngài Đại Ca Kim Diên cho chúng ta thấy rằng cái hỷ luận vọng tưởng là nó phát sinh từ đâu? Nó phát sinh từ con mắt. Đó. Cái hỷ luận vọng tưởng là một cái tiến trình tâm, và cái nguyên nhân đó là do con mặt. Và rồi ngài Đại Ca Chân Nhân nói tiếp, nếu như không có cái sự gặp gỡ của con mắt và bông hoa thì sẽ không có nhận thức, sẽ không có xúc, sẽ không có thọ, sẽ không có tưởng, sẽ không có tác ý, sẽ không có hỷ luận vọng là vọng tưởng. Đó. Nếu như mà con mắt của mình mà không kết hợp với cái bông hoa thì sẽ không có cái hỷ luận vọng là vọng tưởng. Đây. Và cái câu cắt nghĩa của ngài Đại Ca Chân Nhân sau đó được Đức Phật xác nhận rằng đó là một sự giải thích đúng, là đúng lắm. Vậy thì ngắn qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng cái hỷ luận vọng tưởng là nó phát sinh từ cái con mắt. Khi con mắt của mình mà nó duyên với một cái đối tượng mà nếu như mình không cảnh giác thì nó sẽ tiếp tục đưa tới hỷ luận vọng là vọng tưởng. Nhưng nếu như mình không để cho cái con mắt của mình mà kết hợp với cái đối tượng á, thì sẽ không có hỷ luận vọng là vọng tưởng. Cái câu này cho chúng ta cái cách là tu Phật. Cái vọng tưởng là nó nằm ở trong tâm của mình á. Mà cái vọng tưởng này như câu giải thích đó là nó từ cái con mắt. Nguyên nhân sâu xa là do cái con mắt mình nó gặp gỡ cái đối tượng. Ví dụ như con mắt của mình thấy một người đẹp, ví dụ như con mắt của mình thấy một chiếc xe đẹp, con mắt của mình thấy một cái bông hoa đẹp đó. Mà nếu như mình không dừng lại á, mình cứ tiếp tục để cho con mắt của mình nó suy nghĩ về cái đối tượng đẹp đó thì nó sẽ dẫn tới hỷ luận vọng là vọng tưởng. Nhưng nếu như mình không để cho cái con mắt của mình mà suy nghĩ miên man thì sẽ không có hỷ luận vọng là vọng tưởng. Vì vậy cho nên Đức Phật là mới trong một lần gặp Đức Phật dạy là phải hồ trì các căn, phải hồ trì cái con mắt. Nghĩa là khi mắt thấy sắc thì đừng có nắm tưởng chung, đừng nắm tưởng riêng. Nếu như có cái cảm xúc mà khởi lên, dù thích hay không thích thì phải dừng lại, chẳng là đừng để cho cái tiến trình tiếp xúc đó tiếp là tiếp tục. Đừng để cho cái tiến trình mà hỷ luận vọng tưởng từ cái con mắt đó là tiếp tục là diệt ra, là phải chỉnh ứng ngay trong là cái nhìn. Như vậy rằng là qua cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là vọng tưởng là nó nằm từ trong tâm, mà tâm là do từ cái con mắt, vọng tưởng là từ cái con mắt. Vậy thì khi mà mình tu tập á thì để chỉ nhiên rằng không ai là đi ra đường là cứ nhắm mắt mà đi cả, phải không? Trong cái đoạn này nói rằng đừng để cho con mắt nó tiếp xúc là với sắc thì sẽ không có hỷ luận là vọng tưởng. Biết là thực tế rằng rõ ràng là đi ra đường là phải mở mắt chứ, phải không? Nhưng mà chúng ta mở mắt một cách khôn là khôn ngoan. Mở mắt khôn ngoan là sao? Là khi mình mở mắt ra mình cũng thấy người đẹp đó, người ngầu đấy, mình cũng thấy kim cương đấy, mình cũng thấy một xoà, mình cũng thấy sẽ hơi đẹp đấy, mình thấy mỹ phẩm này, mỹ phẩm kia đấy, mình vẫn mở mắt. Nhưng mà gì? Đừng để cho cái tâm của mình nó biến, là nó miên man, thấy mà xem như không là không thấy. Đó. Thấy mà xem như không là không thấy. Thì như vậy là tiến trình vọng tưởng sẽ không là diễn ra. Tương tự vậy chúng ta thấy rằng khi mà ngài Đại Ca Chân Nhân nói con mắt là nguyên nhân làm của hỷ luận vọng tưởng, Càng ngài cũng nói rằng cái lỗ tai cũng tương tự vậy, lỗ mũi cũng tương tự vậy, lỗ miệng cũng tương tự vậy, cái thân này cũng tương tự vậy, và cái ý căn nó cũng là tương tự vậy. Sáu kỳ giác quan con người ai cũng có hết. Và như vậy cái hỷ luận vọng tưởng, cái ảo giác là nó bắt nguồn từ sáu cái giác quan đó. Nó bắt nguồn từ con mắt, nó bắt nguồn từ cái lỗ tai, nó bắt nguồn từ cái lỗ mũi, lỗ miệng, cái thân xúc chạm và cái ý rối với pháp. Cái vọng tưởng nó từ sáu cái giác quan đó. Và bây giờ muốn dừng lại những cái vọng tưởng đó thì chúng ta phải hộ trì gìn giữ sáu cái giác quan đó, đừng để cho nó là diệt tiền diệt đi. Chúng ta không thể sống mà không có cái lỗ mũi, phải không? Lỗ mũi chúng ta là người này còn người kia, cái mùi hương và cũng như tất cả các cái mùi khác. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là gì? Đừng có nắm bắt ra. Nghĩa là cũng là một cái mùi như vậy, nhưng mình nhiều khi làm mình khó chịu, nhiều khi mình làm là thích thú. Nhưng mà một con người tu tập thì khi mà đùng xúc chạm những cái mùi đó thì họ vẫn an nhiên tử là tự tại, là người có là tu tập. Cái lỗ miệng là cũng thế, khi ăn một cái gì dù ngon là dù dở thì cũng không có nắm bắt, đừng để cho tiếng trình tâm là nó diễn ra, thì như vậy là vì đó vẫn an nhiên tử là tự tại. Đó, cái thân xúc chạm vậy, và cái ý của mình khi mà nhớ đến chuyện này, nhớ đến cái chuyện khác vậy, nhớ đến là những cái cảnh khổ đau của mình, nhớ những cái cảnh nào sung sướng của mình, nhớ người này là nhớ người kia, nhưng mà chúng ta nhớ trong một trạng thái không nắm bắt. Tất nhiên là gì? Là tất nhiên mình sẽ, tâm của mình sẽ được an nhiên tử là tự tại. Và như vậy chúng ta thấy rằng trong những cái lời giảng của Đức Phật á, thì có một cái bài giảng mà nó rất hay. Đó là cái bài giảng về thiền tử niệm xứ. Tử là bố, niệm xứ là cái chỗ để mà mình quán tưởng. Đức Phật gợi ý trong cái bài kinh này á, là có bốn cái đối tượng để mình quán tưởng, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Thân là cái thân thể còn của mình này. Con người mình khổ đau là tại vì cái thân này. Mình trau chuốt cái thân này, mình mê đắm vào cái thân này, thì quán tưởng cái thân này để mà thấy rằng cái thân này, cái bản chất của nó là sinh diệt, cho nên để đừng có là tham tâm nó, đừng có nắm giữ nó. Mà khi nói đừng nắm giữ nó là không có nghĩa rằng mình là bỏ bê nó, bỏ bê nó, hành hà nó. Mà cái không nắm giữ là tất nhiên là gì? Ý nói rằng đừng có là nắm giữ hay là buông xả là nó đi. Là chúng ta vẫn là duy trì sức khỏe, vẫn là tập luyện, dưỡng sinh rồi ăn uống cho đúng là vệ sinh để cho thân thể còn khỏe mạnh. Nhưng mà không nắm giữ nó có nghĩa rằng lỡ mà nó bệnh tật, lỡ nó bị gãy tay gãy chân, chúng ta không có buồn. Đó, cái sự khác nhau là ở chỗ đó. Buông xả không bám víu là cái thân. Thì trong khi thiền quán á, là chúng ta quay lại, chúng ta nhắm mắt lại, nhắm mắt lại để đừng có hướng ra bên ngoài, không có hướng ra bên ngoài, mà hướng vào bên trong quán tưởng cái thân, để mà chúng ta đừng có là nắm giữ cái thân theo cái cụ thể. Và chính hai cái thân của ý niệm nữa, đó là cái ngã hay là cái linh hồn mà sau khi chết. Đó, chúng ta thường nghĩ rằng là sau chết là mình cứ như vậy rồi sẽ tiếp, sẽ là tiếp tục. Nhưng mà đó là cái quan điểm là sai lầm. Lẽ dĩ nhiên rằng sau khi chết chúng ta sẽ có một cái dạng năng lượng tiếp là tiếp tục. Nhưng mà cái dạng năng lượng đó nó sẽ đi đầu thai và nó không còn giữ nguyên vẹn con người của chúng ta là trước đó. Nhưng giả sử như bây giờ là cái thân nam, thì sau khi chết rồi chúng ta chưa chắc đã là thân nam mà có thể là thân nữ. Sau khi đi đầu thai rồi chúng ta có thể rằng không sinh lại làm người mà nhiều khi sinh lại làm một cái con vật là nào đó, nghĩa là có sự thay là thay đổi tùy theo cái nghiệp. Thì trong cái thiền quán về cái thân để chúng ta đừng có đau khổ vì cái sự thay đổi là của cái thân. Tương tự vậy, ngài dạy cho chúng ta thiền quán quay lại nhìn bên trong cái cảm xúc thọ. Thọ là cảm xúc, và chính trong cái cảm xúc là ngài dạy cho chúng ta nuôi dưỡng những cái cảm xúc là tích cực, là vui, nhẹ nhàng của cái thân, vui của là cái tâm. Nhưng rồi sau đó cũng là buông xả, vì dù cái cảm xúc nào thì cảm xúc đó cũng do duyên, là do duyên sinh. Không có cái vui nào mà không có nguyên nhân cả, mà cũng không có cái buồn nào không có là nguyên nhân. Và khi nguyên nhân thay đổi thì cái đó sẽ thay đổi. Bởi vậy cho nên rằng là cái bản chất của cái cảm xúc nó cũng là sinh diệt, là thay đổi. Cho nên thiền quán, nồi quán là cái cảm xúc nó sẽ thay đổi. Bởi vậy cho nên là buồn là buồn ra, không vui không là không buồn, buông ra. Rồi ngài chỉ cho chúng ta một cách thiền quán hay là nồi quán về cái tâm. Tâm là cái chủ thể, là nhận thức. Và cái tâm này mình quán ngay, mình xem xét ngay cái tâm của là chính mình, lấy tâm đổi trị tâm đó, và thấy rằng cái tâm hàng ngày của mình nó cũng là sinh diệt. Khi nghiệp chuyển này chưa xong nghiệp chuyển khác, khi có quan điểm này rồi thì sau đó bỏ quan điểm này chạy theo quan điểm khác. Cái tâm ý này nó thay đổi, nó sinh diệt. Bởi vậy cho nên gì, buông xả. Buông xả là cái tâm thiền. Rồi ngày dài chúng ta thiền quán hay là nồi quán là về cái pháp. Pháp thì chỉ cho những sự vật là hiện tượng. Sự vật hiện tượng như cái bông hoa, như chiếc xe, như con người, như con chó, con mèo, rồi như là vũ trụ. Pháp là chỉ cho tất cả sự vật là hiện tượng, hữu hình cũng như là vô hình, cũng giống như là cái buồn, cái vui, cái sự ghen tị. Thì tất cả những cái sự vật hiện tượng đó đều là thay đổi, xuất hiện và rồi là biến mất. Bản chất của chúng là vô thường, giặc tà, cho nên gì, buông xả. Ngồi quán là chúng ta ngồi nhắm mắt lại, nhắm mắt lại không có hướng ra bên ngoài mà hướng vào bên trong chính cái con người là của mình, chính cái thân thể của mình, chính cái tâm nghĩ còn của mình. Và khi quán rằng tất cả các pháp là vô thường, vô là vô ngã, mà thế rồi mình buông là mình buông ra. Như vậy là chúng ta lấy cái tâm, chúng ta nhìn ngay chính cái tâm. Nồi quán là chúng ta nhìn ngay là chính mình, và rồi buông xả. Và khi mà chúng ta buông xả thân, buông xả cảm xúc, buông xả cái tâm, buông xả pháp, thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Lúc đó cái tâm của chúng ta nó trở nên một cái trạng thái thật là thanh tịnh, thật là giải, là giải thoát. Vì cái thiền quán tứ niệm xứ giúp cho chúng ta đạt đến một cái trạng thái tâm là thanh tịnh, và có thể nói cái tâm đó là chân thật, không có giả dối. Những cái tâm mà chúng ta không tu tập á, chúng ta tham này, chúng ta sân này, chúng ta si này, chúng ta ganh tị này, vân vân, thì cái tâm đó là giả, là giả. Vì nó có đó rồi nó mất, là mất đó. Nhưng mà khi chúng ta tu thiền, chúng ta đạt đến một cái tâm mà không còn là bám víu bằng bất kỳ cái gì nữa, thì cái người tu tập sẽ đạt đến một cái trạng thái mà phải nói rằng là an lạc, là thanh tịnh. Và cái hướng tu tập của ngài là ngài dạy là các đệ tử lục của mình á, là gì? Đừng có nhìn là người khác. À, tôi dẫn cho trong kinh Phật Cú là ngài dạy đó, đừng có nhìn lỗi của người khác có làm hay không mà hay không làm, mà hãy nhìn lỗi là của mình này. Hãy quay nhìn vào trong tự thân của mình này, mình có lỗi hay không có, hay không có lỗi. Đừng có nhìn lỗi là của người khác. À, mà chúng ta thấy đây là cái định của chúng sinh. Chúng ta đi nghe cả cái câu chuyện đi nhé. À, chuyện nhà mình thì mình nói, mình đi soi mọi chuyện của người khác, người này hay, người này dở, cô mình nói tha hồ mình nói chuyện. À, trong khi mình á, là đâu có là thơm tho gì đâu. Cái chuyện của mình á, trong nhà mình đâu có thơm tho gì. À, nhưng mà mình cái chuyện xấu của người khác là mình hay lắm. Người này người kia mà có cái điều gì là mình là gì, một nói ra mười. À, phóng to ra nói thao thao là bất tuyệt. Đấy là cái định của là của con người. Và đây chính là cái bản chất của nó, là vọng tưởng, là ảo, là ảo giác. Con người đâu là đâu có biết. Bởi vậy cho nên ngài dạy rằng trong khi mình tu tập á, chớ có nhìn lỗi của là người khác, à đã, mà hãy nhìn lỗi của chính mình này, nhắm mắt lại, à, mình quay lại là từ quán chiếu cái con người là của mình. Cho nên Phật tử của chúng ta về mình đến chùa mình vâng lời là thật dạng, mình đừng có nhìn chuyện của người khác đúng sai để chuyện của họ, mà mình hãy nhìn là chính bản thân của mình. Khi tinh thần nói ra như vậy là có cái lý lẽ. Tại sao mình không nhìn chuyện của người khác mà mình hãy nhìn chuyện của chính, còn của chính mình. Và như chúng ta đã biết rồi đó, ngài những cái nội quán là lấy tâm đổi trị tâm. Vì cái thế giới bên ngoài này là nó được hình thành do cái tâm ý của con, của con của mình. Cho nên cái vấn đề của chúng ta phải điều trị ngay cái gốc, diệt trừ ngay cái gốc. Đó là chúng ta chần ngay từ trong cái là con ý. Và chúng ta phải quay về lại tu cho chính cái con người là của mình. Đó, cái hướng tu tập là như vậy. Chúng ta không nhìn lỗi là người khác, mà hãy nhìn lỗi của chính, còn của là chính mình. Có một cái câu chuyện thiền nó liên hệ đến cái này là cũng hay. À, xin kể cho quý vị nghe. Có hai cái vị tăng sĩ trẻ, một hôm là vâng lời thầy là đi công việc. Thì trên cái đường núi á, tại vì chùa thường ở trên núi á, và khi đi dọc đường trời là trời mưa. Và thế rồi hai cái vị tăng sĩ trẻ này là mới rút mưa. À, rút mưa xong rồi khi mưa tạnh rồi hai vị tiếp tục đi. Thì đi tới một đoạn đường đèo mà đường núi mà lầy lội. Thì thấy một cái vùng nước, và bên kia vùng nước là một cô gái mặc áo kimono và rất đẹp. Thế rồi cái cô gái kimono này á, vì cái vùng nước chẳng ngang cho nên cô này là tần ngần, là không muốn là bước qua. Thế rồi cái ông sư minh á, ông ta mới sẵn quần lên, ông ta lội qua và ông ta nói: này cô gái, lên phá cọc qua. Thì cô gái này là vâng lời và để cho ông tăng sĩ trẻ đó là cọc qua bên này. Cọc qua bên này xong rồi thì hai tăng sĩ trẻ là tiếp tục đi. Thì đi được một đoạn rồi thì ông tăng sĩ là sư đệ, ông ta thắc mắc, ông tức lắm. Cái ông sư huynh là cái ông là cọc một cô gái, cái ông sư đệ thì không có cọc. Nhưng ông sẽ đề là tức tối lắm, ẩm ức ở trong lòng đó. Đi một hồi rồi chiều cũng rồi, ông sẽ đề này nói: Sư huynh, thầy dạy rằng là chúng ta không được đụng chạm đến người nữ, mà đây sư huynh không những đụng rồi mà sư huynh còn cộng nữa. Thế rồi ông sư nghe ông sư huynh là trả lời này: Đề ơi, ta đã thả cô gái lại đằng kia rồi, sao ngươi còn mang lại đây nữa? Thấy không? Một cái câu chuyện thiền nhưng mà nó có ý nghĩa là sâu sắc lắm. Cái có cái người làm á, là họ làm với cái gì? Với cái vô tâm. Làm mà không làm, cọc cô gái nhưng mà trong tâm không có khởi lên cái gì là tham muốn, là tham dục hết. À, mà trong khi cái ông sư đệ, ông ta đâu có đụng đến cô gái đâu, mà tự nhiên ông phiền nào, ông khởi lên là nội sân, là nội sinh. À, kể ra cái câu chuyện đó để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng tu tập á, mà đúng hướng á, là mình quay nhìn lại với chính mình. Mình đừng có nhìn vào người khác. Phải không? Tất nhiên là hướng nội. À, còn cái tựa đề của cái bài thuyết giảng hôm nay đó là nội quán. Nội là bên trong. Bên trong cái con người là của mình. Quán là quán tưởng, xem xét, tình hiểu. Là chúng ta phải quay về nhìn là trong tử, trong là tự thân. Bởi vậy cho nên là Ngài dạy các đệ tử của Ngài trong kinh tạng và ta lý á, là hãy tu tập giới định tuệ. Khi mình tu tập giới, mình giữ gì? Ờ, không sạc sáng, không trộm, các không tài dâm, không nợ dội, không uống rượu, vân vân. Mình cố gắng giữ cái giỏi đi. Nhưng mà Ngài dặn rằng khi mà mình giữ giới được hoàn tất rồi á, thì chớ có nắm giữ, chớ có nắm giữ nó, chớ có biểu hiện khen mình chế là chế người. À, khi mình giữ giới giỏi rồi mình nhìn quá ồ thầy đó có cần còn chỉ bằng ô đó, không giữ giới phạm giới. Vâng ạ. Đừng có biểu hiện khen mình chế là chế người. Tất nhiên đừng có nhìn ra là bên ngoài, mà hãy nhìn vào trong chính là chính mình. Mình cứ giữ giới cho là cho tốt. Và rồi Ngài dạy thêm là khi mình giữ giới vậy á, là chớ có bám víu. À, tất nhiên là gì, hãy buông xả đi để mà lấy sơ thiền. À, tất nhiên là tu thiền. Và chúng ta biết cái lộ trình tu tập của Phật giáo là gì? Giới, định, tuệ, giải thoát trí, là tri kiến. Đầu tiên là phải là giữ giới luật. Rồi sau đó phải gì? Phải tiến cao hơn là định, là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ là tứ thiền. Nhờ cái định đó rồi mới có trí, là trí tuệ. Rồi nhờ có trí tuệ rồi nhìn thấy sự vật đúng như thật, không còn bị ảo giác, rồi lúc đó sẽ được giải, là giải thoát giới tình về giải thoát trí và trí kiến. Và Đức Phật dạy khi mà chúng ta tu tập trong cái tiến trình đi lên này như vậy á, thì chớ có bám víu mà hãy buông xả để mà được đi lên. À, khi đạt được giới rồi thì phải buông xả để được sơ, là sơ thiền. Khi được sơ thiền rồi là phải buông xả để lên nhị, là nhị thiền, chứ đừng có khư khư ở vị trí đó. À, mình mà tám tiếng là mình cứ ở lại không à, mà hãy buông xả để mà đi, là đi lên. Mà buông xả là có nghĩa rằng không khen mình, không chê người, là người khác. Đó, như vậy là buông, là buông xả. Rồi đó là trong kinh tạng là Pali của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta có thể biết được một vài cái sự việc mà nó liên quan đến cái đề tài là nội, là nội quán, là hãy nhìn vào bên trong của con người mình mà tu, mà tu tập, để được đạt đến mục đích giải thoát. giác ngộ. Và liên quan đến đề tài này, chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị một cái bài kinh là Đại Thừa. Hồi nãy là vừa mới nói là của Phật giáo Nguyên là Nguyên Thủy. Bây giờ Đại Thừa, chúng tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị. Đó là cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta thấy hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đây là một hình ảnh rất là phổ biến, là một cái hình tượng được rất nhiều Phật tử là tôn kính thờ phượng nhé. Nhưng ở đây chúng tôi muốn chia sẻ hình ảnh Quan Thế Âm trên góc độ hay là trên cái phương diện là Phật học, không tính đến phương diện tôn giáo tín là tín ngưỡng. Chúng ta biết rằng là có hai cái thuật ngữ Phật giáo và Phật học. Đó, chúng ta đừng có lẫn lộn nha. Phật giáo là nó nghiêng về tôn giáo tín ngưỡng tâm linh. Khi nói đến Phật giáo là chúng ta cũng đứng về cái góc độ tôn giáo tín ngưỡng và tâm linh là về Phật. Nhưng chúng ta có một cái thuật ngữ thứ hai là Phật học. Phật học thì nó không nghiêng về tâm linh, về tôn giáo, mà nó nghiêng về phân tích tìm hiểu. Thì chúng tôi đề cập đến cái hình ảnh hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trên góc độ thật là Phật học, để mà phân tích, quan sát, xem thử cái ý nghĩa của Bồ Tát Quan Thế Âm là như thế nào. Thì trong cái phẩm Phổ Môn Bồ Tát Quan Thế Âm của kinh và Pháp Hoa là có nói rằng khi mà chúng sinh mà đau khổ thì niềm danh hiệu của Ngài, thì Ngài sẽ hiền đến nha. Ngài hiền đến và Ngài sẽ cứu giúp cho cái người đó thoát là thoát khổ. Quán Thế Âm và chúng ta thấy rằng là trong kinh Phật Hoa khi mà dịch cái danh xưng là đều có ý nghĩa hết á. Quán là quan sát, phân là phân tích, thể là thể, là thể gian, âm là cái âm thanh, âm là âm, là âm thanh. Mà chúng ta biết rằng là cái âm thanh á là từ miền là nó phát ra, nhưng mà truy nguyên ra thì nó cũng từ trong, từ trong cái tâm ý nha. Và từ trong cái tâm ý này phiền não khổ đau, cho nên nó biểu hiện ra cái âm thanh là khổ, còn khổ đau. Và khi khổ đau, người nào mà khổ đau thì niềm đến hình ảnh Quan Thế Âm. Và Ngài Quan Thế Âm này thì Ngài có một cái khả năng là Ngài có thể biến hóa bất kỳ, dù đó là Phật, Thanh Văn, Duyên Giả, rồi đến Tỳ Kheo, rồi đến Bà La Môn, Vua Quan Đại Thần, bất kỳ ai. Và Ngài nói rằng người nào thích cầu nguyện Phật, người nào thích cầu nguyện Bồ Tát, người nào là thích cầu nguyện Vua Quan gì đó, cứ niệm những cái người đó thì Ngài sẽ hiện thân của những cái người đó để mà cứu là cái người mà cầu nguyện. Quán thì âm là quan sát cái âm thanh, phân tích cái âm thanh đau khổ của là thế gian. Và chúng ta thấy rằng là những cái người mà cầu cứu, cầu nguyện Ngài là thường là những người đang ở trong cái tâm trạng đau, là đau khổ, tâm trạng là đau khổ. Và Ngài hiện ra, Ngài giúp, Ngài chỉ cho cái người đó hết, là hết khổ, làm cho người đó là thoát khỏi cái nạn nước, nạn lửa. Nếu như là cái người buôn thì sẽ thoát khỏi là tạo là những cái là kẻ cướp, sẽ được bình an, không còn lo sợ, cầu được con trai, cầu được con gái, làm thỏa mãn mọi là mong muốn. Thì bây giờ chúng ta coi từ Quán Thế Âm là như thế nào. Quán Thế Âm là cái âm thanh, và chúng ta biết rằng cái âm thanh là nó sẽ đi ngang qua lỗ, ngang qua là lỗ tai, phải không? Ngang qua cái còn cái lỗ tai. Và khi mà cảm thanh ngang qua cái lỗ tai á, thì rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ cho ra cái nhĩ, còn cái nhĩ thức, thức cho ra xúc, xúc cho ra là thọ, thọ cho ra tưởng, tưởng cho ra tả kỹ, tả kỹ dẫn đến hỷ luận vấn là vọng tưởng. Đó. Thì giống như là trong cái bài kinh là Mật Hoàng của Phật giáo Nguyễn Thủy á, trong kinh Tạp Pháp Lý á, thì cho chúng ta biết rằng cái mà cái khổ hỷ luận vọng tưởng đó là nó do duyên, nó là do là duyên sinh, là do duyên sinh, là do cái mình khởi phóng ra tham, tham này là tham kia, thích cái này là thích cái kia, cho nên là gì là mới có khổ. Thấy không? Khi mà mình khởi phóng ra thích cái này thích cái kia và lẽ nhiên là cái cuộc đời bản chất của cái sự vật hiện tượng là nó không bao giờ đứng yên, nó thay đổi, và khi thay đổi nó làm cho mình khổ. Thì khi mà ngài nghe cảm thấy đau khổ đó thì ngài chỉ lại cho chủ sinh ra đau khổ đó biết rằng cái mà ngươi đau khổ đó là do duyên sinh, là do pháp, là pháp duyên, và cái đó là nó không thật, nó không thật đó. Và vì vậy cho nên là gì? Vì vậy là làm cho chủ sinh đó là gì? Là hoặc khổ. Là tất nhiên là thấy được cái mà mình tạo khổ đó là cái ảo, là cái không thật, là cái không thật đó. Chúng ta là khổ là vì nghe, khổ là vì thấy, khổ là vì mùi vị, khổ vì là xúc chạm. Không hoàn hảo là với những cái đối tượng mà giác quan của chúng ta là tiếp xúc. Thì như trong cái bài kinh Mật Hoàng, chúng ta biết rằng khi mà giác quan của chúng ta tiếp xúc thì nó, khi mà pháp duyên thì nó sẽ dẫn tới hỷ luận vọng, vọng tưởng là khổ đau. Thì ngài Bồ Tát Quan Thế Âm thì ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng cái mà ngươi tham khổ đó, cái mà ngươi mong ước đó, cái đó là nó không thật, là nó giả, là giả. Và vì vậy cho nên chúng sinh thoát là thoát khổ. Ngài lắng nghe và ngài hiền đến, ngài hiền đến rồi ngài chỉ vẽ cho chúng sinh là cái mà ngươi là tham khổ đó, thì cái khổ đó là do duyên, là do duyên sinh, và cái đó là nó là vọng, là vọng tưởng, là hỷ luận. Và rồi chúng ta có thể hiểu rõ hơn là cái lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm đó là trong cái bài kinh là bài kinh Bát Nhã, tông kinh mà chúng ta thường tụng đó nhé. Bát Nhã là tông kinh. Quán Tự Tài Bồ Tát hành thông Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết là khổ. Quán Tự Tài Bồ Tát, Từ Tài Bồ Tát là cái tên chỉ cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Từ Tài là an nhiên tử, là từ tài. Mà vì sao ngài an nhiên là từ tài? Là tại vì ngài Quán Từ Tài Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hành thâm là tại vì ngài tu tập một cách sâu sắc về cái Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là mật đa, là đây là cái phiên âm từ cái chữ Phạn là Prajna Paramita, là một cái trí tuệ hoàn hảo. Paramita có nghĩa là, hay là Ba La Mật Đa là có nghĩa là hoàn hảo, tới bờ bên kia là giải thoát rồi. Sở dĩ mà ngài Bồ Tát Quan Thế Âm mà ngài an nhiên tự tại là vì ngài tu tập cái trí tuệ này. Mà trí tuệ này là gì? Quán Từ Tài Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai là danh không. Và khi mà Ngài hành trì cái trí tuệ ấm nhãn này á, là gì? Chiếu kiến, là quan sát, gì? Phân tích, xem xét ngũ uẩn đều là đều không. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn là gồm có sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Ngũ uẩn đây là năm cái nhóm chỉ cho cái con người của chúng ta. Sắc uẩn là chỉ cho cái là thân thể nha, thân thể của chúng ta. Uẩn là tất nhiên là nó duyên sinh, uẩn là nó là tập hợp lại. Sắc uẩn là chỉ cho cái cơ thể. Và chúng ta thấy cái cơ thể của chúng ta là gồm có gì? Gồm có gì? Là da này, xương này, máu này, phổi này, gan này, vân vân. Tất cả những bộ phận đó kết hợp lại gọi là uẩn. Sắc uẩn là chỉ cho cái con người của là chúng ta, do các yếu tố kết hợp lại. Và rồi cái gọi là thọ uẩn là cái cảm xúc cũng vậy. Cái thọ là một cái vui buồn á, không phải tự nhiên mà có, không phải tiếng trời rớt xuống mà có. Uẩn như là đã nói, uẩn có nghĩa rằng là kết hợp lại. Thì chúng ta thấy buồn nó có cái nguyên nhân của nó, vui nó có cái nguyên nhân của nó. Rồi đến cái tưởng uẩn, tưởng nó, tưởng nhớ là nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Khi chúng ta nhớ, nghĩ về việc gì nó cũng có cái, nó có cái nguyên nhân của nó. Mà chúng ta là nhớ gì? Không phải tự nhiên mà nó có. Rồi là hành uẩn. Hành uẩn là cái tác ý, là cái suy nghĩ, là nó cũng không phải tự nhiên mà có, mà nó do nhiều yếu tố kết, còn kết hợp lại. Và rồi cái thức uẩn là cái biết, nói chung là cũng vậy, do nhân duyên mà kết hợp lại. Chúng ta thấy rằng là sắc thọ tưởng hành thức là chỉ cho cái con người của chúng ta, thể xác và tinh thần. Thì cái mà làm cho con người khổ đau là tại vì mình chấp ngã cái thân này. Đó là nói đến cái cụ thể. Còn nói đến cái ý niệm trừu tượng á, thì mình chấp rằng mình có một cái linh hồn. Trường là gì? Là trường tự, là bệnh viện. Nhưng mà những cái suy nghĩ đó chỉ là ảo, chỉ là ảo giác. Và Ngài muốn chỉ cho chúng ta rằng cái mà ngươi gọi là cái thân á, gọi là ý ngã, thật sự đã chỉ là sự tập hợp của nhiều yếu, còn của nhiều là yếu tố. Cái mà ngươi gọi là cái, có cái thân của ta, vậy thì cái con mắt có phải là ta không? Vậy thì cái trái tim nó có phải là ta không? Ruột có phải là ta không? Cái tay này có phải là ta không? Vì giả sử như là cái ta nó còn cái tay này thằng bị gãy, mà hoặc là nó bị thương, bị nhiệt, bị cải thảo tập ra, và chúng ta đã đứt lìa còn cái tay. Cái tay đầu khi nó còn nguyên là chúng ta còn quý, nhưng mà khi cái tay nó hư rồi, nó nằm mà ra ngoài rồi, nó thối rồi, nó hư hoài rồi, thì chúng ta có lấy để mà đắp vô lại cái con người của ta không? Không. Lúc trước là của ta, nhưng mà sau đó không phải là của ta nữa. Thì những cái ý niệm, cái gì là của ta, thì Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta cái gọi là cái ta, thật sự đó đây là một ý niệm sai, là sai lầm, là một cái ảo giác. Cho nên là quả con người này là cái sắc uẩn là như vậy, là do nhiều yếu tố là tồn tại. Cái thọ tưởng hành thức về nó cũng liên hệ đến là cái liên hệ đến là cái tâm. Mà chúng ta thấy rằng cái tâm này, cái cảm xúc, suy nghĩ, cái nhớ tưởng, mà nếu như không có cái bộ não thì có cái đó không? Không có. Những cái đó nó xuất hiện được là nhờ có cái bộ, là bỏ não, nhờ có cái thân mà mới có những cái cảm xúc. Và rồi trong từng cái cảm xúc đó, thọ tưởng hành thức là chúng ta thể rằng là gì? Là nó đều có nguyên nhân này. Cho nên là không là như vậy. Ngài Quán Thế Âm trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh là Ngài nhờ cái trí tuệ đó, nhờ cái trí tuệ Bát Nhã đó mà Ngài chịu kiến cái ngũ uẩn hay là cái thân của con người mình là đều không. Không đây á, chúng ta có thể hiểu đó là duyên sinh. Vì chúng ta biết rằng Bát Nhã Tâm Kinh là một bộ kinh của là Đại Thừa, và Bát Nhã Tâm Kinh này là dựa trên cái quan niệm là tánh không. Mà tánh không đây là một cái khái niệm được Ngài Long Thọ, là một vị luận sư Phật giáo, đề ra. Mà theo Ngài Long Thọ thì Ngài có biết rằng các pháp do duyên sinh cho nên ta gọi là không. Như vậy là chỉ duyên sinh bằng không, hay không là do duyên, là duyên sinh. Cho nên trong cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh này là Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm là Ngài sở dĩ gì là an nhiên tự tại, vì Ngài quán chiếu cái thân này, cái thân nắm uẩn này là chúng đều do duyên, đều do là duyên sinh. Mà duyên sinh là do nhiều yếu tố kết hợp lại. Mà chúng ta thấy rằng cái gì mà duyên sinh thì cái đó khi mà hết duyên thì nó sẽ diệt. Cho nên rằng là không có nghĩa là như vậy. Cái ý niệm không hay là tánh không là nó có nghĩa là duyên, là duyên sinh. Duyên sinh thì chúng ta sẽ liên hệ đến là duyên, là duyên diệt. Cái gì có sinh thì cái đó sẽ có diệt. Cái thân này có sinh rồi sẽ có diệt. Cái cảm xúc này có sinh rồi sẽ có diệt. Cái tưởng này có sinh rồi sẽ có diệt. Cái hành hay là cái tác ý có sinh rồi sẽ có diệt. Cái thức cũng thế, có sinh rồi thì sẽ có duyên. Cho nên không là như vậy. Và vì vậy cho nên là Ngài Quán Thế Âm, Ngài quán chiếu ngũ uẩn giang không, cho nên đồ nhất thiết khổ. Đồ đấy là khổ, nhất thiết là tất cả khổ, còn khổ hạnh. Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài quán cái thân còn của mình, thân hay là tâm đều là không, đều là duyên sinh. Cho nên Ngài thoát khỏi là khổ đau, Ngài thoát tất cả khổ còn khổ đau. Như vậy là cái hình ảnh của Ngài Quán Thế Âm là cho chúng ta đứng trên góc độ Phật học, đó là quán chiếu tất cả cái gì trong cái con người là của mình nhé. Dù đó là sắc thọ tưởng hành thức thì chúng đều là không. Ngài sở dĩ an nhiên tự tại vì Ngài quán triệt cái thân của Ngài là không, là duyên sinh, cho nên Ngài không có bám víu. Nhờ vậy mà Ngài được thoát khỏi. Bởi vậy cho nên để với ai mà có cầu cứu Ngài thì Ngài cũng sẽ hiền để Ngài chỉ cho cái người mà cầu nguyện đó là gì, hãy quán những cái gì mắt thấy tai nghe, những cái gì mà ngươi suy nghĩ cầu nguyện đó đều là không. Vì tạm thân của Ngài là Ngài quán tất cả đều là không, quán tất cả đều là duyên, là duyên sinh. Cho nên ai mà có cầu nguyện Ngài thì Ngài cũng sẽ hướng dẫn lại là các ngươi hãy quán cái đó cái kia là duyên, là duyên sinh. Là duyên sinh thì nó sẽ là duyên, là duyên diệt. Bởi vậy cho nên là đừng có bám víu, hãy buông xả nó đi thì sẽ hết, là sẽ hết khổ. Chẳng hạn như là mình nói mình cầu nguyện, cầu nguyện là mình sẽ được là sống mãi, hay là mình cầu nguyện sẽ được là trúng số, mà cho chẳng hạn như được là trúng số đi, tất nhiên là có sinh rồi mà, nhưng mà cái tiền đó rồi gì, nó có mãi á, nó sẽ không bao giờ có mãi. Chúng ta xài rồi sẽ hết, mà không chừng là kẻ trộm tới mà nó hại mình nữa. Rồi không những cái tiền nó mất mà ngay chính cái người mà được đó, chính hai bản thân của con của ngươi cũng đang sinh diệt từng giờ từng là tình phúc. Vậy thì ngươi mong cầu làm cái gì? Đó. Thì những cái lời của những cái pháp hành của Bồ Tát Quan Thế Âm là giúp cho chúng ta buông, là buông xả, đừng có tham nữa, đừng có cầu nguyện hạo huyền nữa. Đó. Tất nhiên là quán duyên sinh để mà buông, để mà buông xả. Cho nên ở đây chúng ta được chia sẻ phân tích cái hình ảnh Quan Thế Âm trên góc độ Phật học là như vậy. Cho nên nói đến Quan Thế Âm là nói đến buông, là buông xả. Nói đến Quan Thế Âm là nói đến buông, là buông xả. Tất cả những cái cầu nguyện của mình, tất cả những cái tham của mình, tất cả chỉ là huyền, chỉ là gì, tất cả chỉ là ảo, là ảo giác, tất cả chỉ là lý luận vọng, là vọng tưởng, đó. Cho nên là có thể nói là qua cái bài chia sẻ với tựa đề là Nội Quán hôm nay, giúp cho chúng ta thấy rằng dù Phật giáo nguyên thủy hay là đại thừa thì cũng đều giúp cho con người hãy quay nhìn lại chính là chính mình. Đó. Hãy quay nhìn lại chính cái tâm ý con của mình. Đó. Và chính từ mình là đối thì cái tâm phiền não tham sân si con của mình. Đó rồi, để một lúc nào đó cái tâm mà ảo giác, phiền não khổ đau đó, khi mà chúng ta nhận diện được nó rồi thì chúng ta biết cách đối trị, chúng ta không khởi nó lên nữa, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ được an lạc giải, là giải thoát. Cho nên Nội Quán là hướng về bên trong chính con người mình để mà tu tập, đó là một hướng đi và đúng đắn. Và rất mong rằng buổi chia sẻ này Phật tử chúng ta có thêm một cái kinh nghiệm nữa trong vấn đề tu và tu tập. Xin dừng lại ở đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.